Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài Phụ nữ và Cám dỗ. Và cám dỗ chúng tôi nói đến đầu tiên là quá chú trọng đến nhan sắc. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ những nguyên tắc giúp chúng ta tránh cám dỗ quá xem trọng vẻ đẹp bề ngoài và vẻ đẹp thân xác. Dựa vào lời dạy của Kinh Thánh, có 5 nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để không quá chú trọng vào vẻ đẹp bề ngoài. Nguyên tắc thứ nhất là hãy nhớ mình được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời nên có giá trị cao quý. Nguyên tắc thứ hai, người tin Chúa không bắt chước đời, không chạy theo mẫu mực hay giá trị của đời. Nguyên tắc thứ ba, mục đích của người tin Chúa là ngày càng trở nên giống Chúa. Nguyên tắc thứ tư, để tránh cám dỗ, chú trọng quá nhiều vào vẻ đẹp bề ngoài, là người tin Chúa sống cho những giá trị vĩnh cửu, sống cho Chúa và tha nhân. Và nguyên tắc thứ năm, áp dụng cho các ông, là các ông chồng hãy yêu vợ như lời Chúa dạy. Bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt trình bày các nguyên tắc vừa nêu. Nguyên tắc thứ nhất, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời nên có giá trị cao quý. Con người chúng ta, dù là nam hay nữ, đều có giá trị cao quý hơn tất cả các loài thọ tạo mà Chúa đã dựng nên. Sáng Thế Ký ghi như sau: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Trích Sáng Thế Ký chương 1 câu 27. Được tạo dựng theo hình ảnh của đấng tạo hóa. Con người không xấu, nhưng đẹp và cao quý. Không những thế, con người chúng ta được Chúa quý trọng và yêu thương đặc biệt. Trong Thi Thiên thứ 8, vua David viết: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Trích Thi Thiên thứ 8 câu 4 đến câu 6. Thưa quý vị, Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, ban cho chúng ta vinh hiển, sang trọng và quyền quản trị muôn loài trên đất. Nhìn vào các loài vật trên trái đất, không ai có thể phủ nhận rằng con người đẹp và cao trọng hơn hết. Đức Chúa Trời không những ban cho con người vinh hiển và tôn trọng, Ngài cũng yêu thương con người đến nỗi đã ban con một của Ngài xuống trần gian, chịu chết trên thập giá để cứu chúng ta ra khỏi tội và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Câu Kinh Thánh nói lên chân lý này, chúng ta đều thuộc lòng. Đó là câu: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Biết mình được tạo dựng theo hình ảnh của đấng tạo hóa, có giá trị cao quý. Biết mình được yêu thương đến nỗi Chúa Giê-xu phải hy sinh chịu chết để chúng ta được tha tội và được sự sống đời đời. Chúng ta không cần trau chuốt vẻ đẹp bề ngoài để mình có giá trị. Không những thế, biết mình có giá trị cao quý trước mặt Chúa, chúng ta không so sánh với người khác, cũng không bắt chước người khác. Dù nét mặt hay vóc dáng chúng ta như thế nào, đối với Chúa chúng ta rất đặc biệt. Chúa đã yêu chúng ta và nhận chúng ta là con của Ngài. Chúng ta hãy yêu thương và chấp nhận chính mình. Nét mặt hay vóc dáng chúng ta như thế nào, cao hay thấp, mập hay ốm, là điều Chúa định cho mỗi người. Không chấp nhận là chúng ta không chấp nhận chính Chúa. Nhà thần học Niebuhr có lời cầu nguyện nổi tiếng như sau: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng bình thản để chấp nhận những điều không thể sửa đổi. cho con can đảm để thay đổi những gì có thể thay đổi, và cho con khôn ngoan để phân biệt hai điều đó. Thiết nghĩ đây cũng là lời cầu nguyện chúng ta cần dâng lên Chúa mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng ta chấp nhận những điều không thể sửa đổi nơi chính mình, như sắc mặt, hình dáng, và sẵn sàng sửa đổi những gì chúng ta cần sửa đổi để được đẹp lòng Chúa, như tính tình, thói quen, cách sống, cách cư xử không đẹp với người chung quanh. Và xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và ơn của Chúa để sửa đổi những điều đó. Nhưng nhất là xin Chúa ban cho chúng ta khôn ngoan để phân biệt rõ hai điều này, tức là thấy rõ điều nào mình phải sửa đổi, còn điều nào không nên cũng không cần sửa đổi. Thưa quý vị, những sửa đổi mà ngành giải phẫu thẩm mỹ gọi mời là điều chúng ta không nên quan tâm đến. Chúng ta không cần sửa mũi, sửa mắt, sửa vóc dáng của mình. Theo lời Chúa dạy, điều người tin Chúa cần sửa đổi là những điều sau. Sứ đồ Phao-lô viết, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, phải mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 22 đến 25 và câu 31. Nguyên tắc thứ hai chúng ta cần áp dụng là người tin Chúa không bắt chước đời, không chạy theo mẫu mực hay giá trị của đời. Khi tin Chúa Giê-xu, chúng ta được trở nên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn thuộc về trần gian và không sống như người trần gian nữa. Sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ người tin Chúa lời tâm huyết sau đây. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Trích thư Roma chương 12 câu 1 và 2. Người tin Chúa không làm theo đời, không bắt chước đời, không phải vì chúng ta muốn làm khác đời, nhưng vì muốn làm đẹp lòng Chúa. Nếu thật sự kính yêu Chúa, chúng ta không thể nào yêu những gì người đời yêu, cũng không xem trọng và đeo đuổi những gì người thế gian xem trọng và đeo đuổi. Người đời xem sắc đẹp là quan trọng, nên tìm kiếm và tôn sùng người có sắc đẹp. Đối với chúng ta, cái đẹp bề trong mới quan trọng, còn nhan sắc chỉ là giả dối và hư không, nên chúng ta không xem là quan trọng, cũng không đeo đuổi tìm kiếm. Đó là chúng ta không làm theo đời, không khuôn rập với đời, và không chạy theo giá trị của đời. Hơn nữa, những gì chúng ta thấy trên trần gian hôm nay như sắc đẹp, giàu sang, danh vọng chỉ là hư không, chóng qua. Sứ đồ Gia-cơ viết, mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 11. Theo lời dạy này, những người sang trọng, đẹp đẽ sẽ héo tàn nhanh chóng như hoa cỏ. Nhìn hình ảnh của những hoa khôi, hoa hậu của mấy mươi năm trước, chúng ta thấy rõ điều đó. Chúng ta không chạy theo tiêu chuẩn của đời, không chỉ vì biết điều người đời yêu chuộng là hư không, chóng tàn, nhưng cũng vì biết những điều đó có thể lôi kéo chúng ta đi xa Chúa. Một người nữ Cơ Đốc thật lòng yêu Chúa sẽ không để nhiều thì giờ, tiền bạc để chăm sóc nhan sắc, nhưng sẽ dùng thì giờ tiền bạc đó vào những việc hữu ích như học lời Chúa, hầu việc Chúa, dâng hiến cho Chúa, giúp đỡ chăm sóc những người cần được chăm sóc. Sứ đồ Giăng viết: "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì lòng kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy." Giăng nhất chương 2 câu 15. Theo lời dạy này, người tin Chúa không thể vừa yêu Chúa, vừa yêu thế gian. Người nào yêu thế gian thì không thể yêu Chúa. Và mọi điều của thế gian mà chúng ta ham mến cũng không đến từ Chúa, nhưng từ thế gian mà ra. Sứ đồ Giăng viết tiếp: "Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra." Thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 16. Nhìn lại lời Chúa dạy, chúng ta thấy vẻ đẹp bề ngoài cũng liên quan đến những điều Kinh Thánh đã nói đến. Đó là liên quan đến sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Người đẹp sẽ được nhiều người say mê, theo đuổi, được thế gian cống hiến tiền bạc, giàu sang, danh tiếng, được khen ngợi, tôn sùng. Nhưng lời Chúa cho biết, tất cả những hào nhoáng đó sẽ qua đi, không thật sự ích lợi và không có giá trị lâu bền. Điều giá trị lâu bền là đức tin của chúng ta nơi Chúa, lòng kính yêu Chúa và đời sống đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Giăng tuyên bố, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 17. Nguyên tắc thứ ba, mục đích của người tin Chúa là ngày càng trở nên giống Chúa. Người tin Chúa không muốn giống các ca sĩ hay tài tử cine, cũng không bắt chước người nào, nhưng chúng ta bắt chước Chúa. Ngài là mẫu mực duy nhất cho chúng ta noi theo. Đức Chúa Trời đã chọn và cứu chúng ta là để chúng ta trở nên giống như con Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Trích thư Roma chương 8 câu 29. Phao-lô cũng kêu gọi người tin Chúa rằng, hãy bắt chước tôi như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Trích thư Corinto thứ nhất chương 11 câu thứ nhất. Thưa quý vị, mục đích của người nữ Cơ Đốc không phải là trau dồi nhan sắc để được người đời khen ngợi, ca tụng, nhưng là trau dồi vẻ đẹp bề trong để được đẹp lòng Chúa, để người chung quanh nhìn thấy Chúa qua đời sống chúng ta và ca ngợi Ngài. Chúng ta là đại diện của Chúa trên trần gian này. Chúng ta phải bày tỏ mỹ đức của Chúa, sống cao đẹp như Chúa, để người đời nhìn thấy Chúa qua chúng ta và ca ngợi Cha chúng ta ở trên trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.